Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4 giờ 15 phút sáng ngày 22 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 20 tháng 3 năm Tân Mão. Hôm nay là chúng ta triển khai tới cái kỳ này, đó là kỳ thứ 92. Kỳ thứ 92. Hôm nay chúng ta bước sang qua tới cái nhóm thứ 7 ở trong 7 nhóm của Đạo Đế. Tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, tức là cái nhóm cuối cùng của Đạo Đế. Tôi nhắc lại, Đạo Đế là Đạo Đế, diệt đế Đạo Đế là cặp phạm trù nhân quả xuất thế gian. Đạo Đế là chữ đạo có nghĩa là con đường, chữ đế có nghĩa là những cái lời dạy bảo mà trong đó nó chứa đựng những cái chân lý để đưa con người đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát. Vậy nếu mà mình tu học Đạo Đế thì nó có cái công năng là hóa giải cái tập đế, để diệt trừ cái tập đế. Tăng ni trẻ nên để ý cái hai cái cặp phạm trù nhân quả thế gian và xuất thế gian ấy. Khổ đế là cái quả khổ mà mọi con người, bất luận là Âu Á Úc Mỹ Phi, và trong mỗi một châu vậy có bao nhiêu trăm cái thứ dân tộc, màu da, ngôn ngữ, phong tục tập quán khác nhau, đều là phải chịu một cái nỗi khổ mà Đức Phật đã đúc kết ra qua 11 món, gọi là khổ đế. Cái này thì nhiều, nói nhiều rồi, tôi nhắc lại tổng quát vậy thôi. Thế thì cái quả khổ đó là chung cho nhân loại. Không có một nhân loại, một thành phần người nào có thể vượt qua được. Cho nên nó là một chân lý. Nhưng mà đã là cái quả khổ, cũng như đã gọi là cái gốc, thì cái gốc nào cũng phải có cột, nó mới thành cái gốc được. Cũng phải có cái thắt gốc rồi mới thành cái gốc. Cho nên đã là cái quả khổ thì nó phải có cái nhân của nó. Mà cái tất cả những cái nhân để làm ra cái quả khổ đó là tập đế. Đó là cặp phạm trù nhân quả thế gian, không ai có thể tránh khỏi được hết. Thế thì cái quả khổ thì nó có 11 món, Đức Phật đúc kết như thế. nếu mà nói về mà vô lượng tứ đế đó thì là khổ nó có vô lượng, nhưng mà mình đừng nói vô lượng tứ đế, mình nói sanh diệt tứ đế thôi. Thì cái giáo lý tứ đế sinh diệt này Đức Phật đúc kết chỉ ra là có 11 món. Rồi còn là đừng có nói vô lượng tập đế. Vô lượng tập đế đó, cái đó mình học cái trường hợp khác. Cái đó là phải học kinh Đại Bát Niết Bàn kỹ mới thấy được cái đó. Còn bây giờ mình chưa nói tới cái đó thì mình chỉ nói cái bằng sanh diệt tứ đế, tức là tứ đế ở trong cái phạm vi đối đãi của giáo lý hữu vi pháp. Cho nên Đức Phật chỉ là khổ đế nó có 12 món. Rồi trong hữu vi pháp thì cái nhân mà làm ra cái quả khổ đó nó gồm có tam tế lục thô, kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, gồm ở trong những cái nhóm lớn đó. Tam tế thì các vị học kỹ ha, lục thô cũng phải học kỹ, kiến hoặc phải học kỹ, tư hoặc phải học kỹ, trần sa hoặc học kỹ, thì tất cả cái đó là nhân của khổ đế đó. Phải dựa trên nhân quả mà nói, chứ còn học đạo Phật mà rời cái chân lý nhân quả thì là nói không trúng đạo Phật được. Cái nào mà lấy nhân quả chứng minh mà không đúng ở trong cái chân lý nhân quả, nó vượt ngoài cái chân lý nhân quả thì cái đó mình nói thì không phải đạo Phật. Dù mình có cạo đầu y như là đệ tử Phật, y như những người khất sĩ đệ tử Phật, dầu có mình có mặc áo cà sa y như người đệ tử Phật, mình nếu mà theo đại thừa bên ảnh hưởng Trung Quốc thì mình có áo hậu dài từ cái tay từ năm tấc bề khổ cho tới, thậm chí là có người ta may một thước á, có những cái ông nó làm cái kỳ dị để cho ta nể đó, nó may cái áo cái tay một thước. Rồi những Phật tử mà không biết thấy cái ông đó cái áo mà cái tay nó rộng một thước là thấy chắc là ông này lớn dữ lắm, phục dữ lắm, chứ kỳ thật không phải. Cái đó là làm cho nó dị tướng chút để cho người ta nể chơi. Chứ còn là cái áo mà tay rộng nó không ăn thua gì hết, đừng có phục, đừng có sợ mấy cái áo, mấy cái người bằng áo tay rộng. Tôi có thấy học trò tôi cũng có vậy đó, nhưng mà mình đâu có nói gì học trò chứ lớn hết rồi mình đâu có quyền. Và lại nữa, cái đó nó không phải trong giới luật, cho nên là mình thấy cái đó mình không quan nghênh. Nhưng mà rầy thì cái duyên cớ rầy nó không đúng, bởi vì người ta có bốn đạo giàu, bốn đạo người ta bằng lòng cho tiền người ta thì người ta mua thêm giải, người ta mai cái tay rộng vậy thôi. Còn mình ít tiền mình mua cái áo, mình may cái áo hậu cái tay chừng năm tấc về coi cũng đẹp điếu nè, chứ hẹp hơn nữa cũng không sao. Vấn đề còn cái áo cà sa bên ngoài nữa, cái áo cứ gọi là áo cái y á, y thì nó có y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều. Cái áo bên ngoài gọi là cà sa đó, cá sa tức là dịch là ngoại sắc, là bất chánh sắc y, chứ cái áo đó cũng phải là cái áo để bận đẹp. Cho nên là nếu mà là nhắc nhở tôi học từ xa thì nó có nhiều cái mà cần phải nhắc nhở dữ lắm. Cái y của người tu sĩ là không phải để mặc đẹp, mà Phật giáo Trung Quốc, ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc thì y ta có làm ra là y 5 điều, 7 điều, 9 điều, đó là một cấp thứ nhất. Rồi một cấp nữa là 9 điều, 11 điều, 15 điều, rồi cấp 15 điều, rồi 21 điều, 25 điều, đã để ta làm ra nó có chín cái thứ vậy đó. Mà nếu mà người nào không biết là nó đó là cửu phẩm cũng được, cửu phẩm tức là nó có cái chín bậc, mà mỗi bậc chỉ là ba. Thành ra thì có những cái mà cái miếng là nhỏ xíu, là cái miếng gọi là điều tức là từng cái miếng, từ miếng là nhỏ xíu à. Nó tới 25 cái đường thì chia ra cái bề dài bao nhiêu đó, bề ngang bao nhiêu đó, mà ta chia ra nó nhiều cái ô nhỏ, mà mỗi một đường vậy đó người ta gọi đó là một điều. Một điều là một lần xếp, một miếng vậy đó, cắt ra thành 25 miếng ghép lại thành nó gọi là 25 điều. Mà cái đó thực sự mà nói thì trong đạo Phật không có gì quan trọng hết. Chín điều cũng giống như 25 điều, cũng giống như 15 điều, chẳng qua là nó là cái định mức của cấp 1, cấp 2, cấp 3 vậy thôi. Cho nên cái đó không có quan trọng. Cái người tu sĩ mà có học Phật mà người ta quyết ý tu thôi đó, cho ta không có hình thức đó, thì ta không cần cái gì hết rồi. Cái y 5 điều được rồi, cái y 7 điều được rồi, cái y 9 điều được rồi, gọi là thượng y là đủ rồi. Thay vì là cái thượng y tới 25 điều, tức là cắt dụng nó ra, kế nó miếng nhỏ lại. Nhưng mà cái người mà người ta chỉ tu thôi thì người ta không cần làm hình thức bên ngoài. Ta làm là chín cái lần, chín rẻo để nối lại, thay vì cách là làm 25 rẻo. Cái đó không cần thiết. Cho nên là đây là phần mà mình nói về chánh kiến, thì cái này cũng là một cái sự nhận thức hiểu biết. Thế nào là hiểu biết đúng? Hiểu biết đúng đó là chánh kiến. Còn thế nào là không hiểu biết đúng, hiểu biết sai, thì cái đó gọi là tà kiến. Cho nên là bữa nay là ta bắt đầu ta nghiên cứu về bát chánh đạo, thì có thể nói nhiều thứ lắm đó nha. Nếu mà lựa ra là cái thế nào, cái nhận thức như thế nào, cái hiểu biết như thế nào là chánh kiến, còn thế nào là hiểu biết như thế nào, nhận thức thế nào là tà kiến đó, cái này nhiều lắm lận cơ, nói không dễ gì hết đâu. Cái đó là học xong rồi, cái là tư duy rồi thì định rồi thì tự biết hết. Mà còn ngồi nói đó thì khó mà hết. Phải hiểu bằng trí tuệ thì nó mới hết. Chứ còn ngôn từ nói thế nào là tà kiến nói không hết. Thì nói thế nào là chánh kiến cũng nói không hết. Mà cái người có tu thiền định, có trí tuệ thì tự biết hết ráo. Cái nào chánh nào tà là biết hết. Thế thì cái đó là mình cũng đi rộng rộng đó, nhắc nhở rộng rộng chút đó. Nhưng mà bây giờ là mình nói tới bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì những người có học Phật là người ta để tâm, người ta học kỹ cái đó. Học kỹ cái đó mới là tốt. Trong đó là chánh yếu là để cho hàng tăng ni trẻ, nói chung là cho tăng ni, cho khất sĩ phải học bát chánh đạo cho kỹ. Bát chánh đạo là tám con đường ngay thẳng, tám con đường chánh. Nếu đi theo con đường này thì nó có thể thẳng tới cái đỉnh cao, cái đích đến là giác ngộ và giải thoát. Nếu mình đi bằng tám con đường này, cho nên gọi là bát chánh đạo, tám con đường chánh, con đường thẳng tắp, đi từ cái địa vị phàm phu mê muội. Có thể từ tám con đường này là thì nó đưa cái người hành giả đi trên con đường giải thoát giác ngộ đó có thể đến đích được, đến cái quả vị bồ đề được, đến cái quả vị niết bàn được, cho nên gọi là chánh đạo, bát chánh đạo, cũng gọi là bát thánh đạo cũng được. Cho nên bát chánh đạo cũng gọi là bát thánh đạo. Bát thánh đạo là tức là tám con đường này là của các bậc thánh người ta đi. Các bậc thánh thì đi con đường này mà người ta tới cái đỉnh cao của giác ngộ và giải thoát. Đức Phật cũng đi con đường này mà tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Do vậy mà tám con đường này cũng gọi là tám con đường của các bậc thánh đã đi. Nhưng mà nên nhớ là chữ thánh là tâm đi trẻ học kỹ là chữ thánh là cũng không phải cái gì ghê gớm lắm đâu. Tất cả chúng ta đều có thể là thánh được hết, chứ không phải là thánh để dành riêng cho ông nào. Cũng như Phật, tất cả chúng ta đều có thể thành Phật được hết mà. Phật giả tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh đều là sẽ thành Phật. Phật mà chúng ta còn bằng được Phật thì huống gì là thánh, thì đương nhiên là chúng ta có khả năng làm thánh được đó. Cho nên đừng có sợ, đừng có tưởng thánh là cái ông nào đâu mà mình phải lại, không có, không phải lại thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, chú nào, thiếu nào hết á. Mình có thể thành thánh được, là thánh được chứ không phải thành, không có thành gì chứ. Mình đàng hoàng là mình là thánh. Mà đàng hoàng là đàng hoàng kiểu nào? Theo cái chữ, cái hội ý, trong cái cách mà ta sáng tác, ta lập ra cái phương pháp, ta đưa ra cái chữ hớn, nó có 6 cách. Mà người xưa ta gọi là nhất tự lục nghi đó. Một cái chữ viết của chữ Tàu vậy là chữ Hán đó, là nó có 6 cách. Có cách giả tá, cách hội ý, là người mà mình nói cái cách nội cách hội ý thôi. Hội ý cái chữ thấp đó, là nó hội ý mà tương quan tới giả tá. Người ta viết cái chữ thấp đó là có cái bộ nhĩ, ta mượn một bộ nhĩ giả tá, tức là mượn cái bộ nhĩ là cái lỗ tai. Người ta mượn cái bộ khẩu tức là cái miệng. Chữ khẩu thật sự, nhưng mà cái chữ khẩu mình nó là nó biến thể nó thành ra một cái bộ phận của cái chữ thì gọi nó là bộ. Còn để riêng nó mà viết lớn đàng hoàng nó một vị trí độc lập thì tôi gọi là chữ khẩu, chữ nhĩ. Nhưng mà nếu mà ghép vô 3-4 cái thứ một chữ như vậy thì nó thành ra một chữ khác, thì người ta gọi một phần vậy đó thì gọi là một bộ. Thì chữ thánh nó có cái ta mượn chữ nhĩ là một bộ, ta mượn chữ khẩu ta là một bộ, rồi ta mượn cái chữ chủ hay là chữ vương ta làm một bộ nữa. Như vậy là cái chữ thánh là nó gồm có 3 cái bộ phận, mà tiếng Pháp gọi là syllab. Syllab tức là nó từng vần. Một tiếng Pháp có thể là 3 vần nó thành một tiếng, hoặc là 2 vần, hoặc là 1 vần. Thì mỗi phần nghe là gọi là syllab, gọi là syllab. Còn bên đây gọi là bộ, bên chữ Hán gọi là bộ. Thế là mượn cái phần của chữ nhĩ ta ghép lại thành một thành phần nhỏ ta gọi là bộ nhĩ. Chữ khẩu ta lại biến nó thành một thành phần nhỏ ghép vô gọi là bộ khẩu. Ở dưới đó có bộ chủ hay là bộ vương cũng được, chủ hay là vương cũng được. Bởi vì ông vua là chủ của một nước thì chữ vương là vua mà không có cái chấm đầu thì cũng là chủ, cũng là lớn của một nước. Cho nên là cái chữ thánh người ta ghép lại 3 cái bộ phận. Ở dưới là chữ chủ, ở trên là bộ nhĩ là lỗ tai, chữ khẩu là miệng. Ai mà làm chủ được lỗ tai, ai mà làm chủ được cái miệng của mình thì cái người đó là thánh. cái chữ người ta gọi là giả tá và cũng gọi là hội ý là vậy đó. Hội ý tức là ai làm chủ được lỗ tai, làm chủ được cái miệng là người đó là thánh. Hoặc là giả tá có nghĩa là mượn một cái phần của bộ nhĩ, một phần nọ, mượn cái chữ khẩu là một bộ khẩu, rồi ở dưới là bộ chủ. Thế thì là cái chữ Hán người ta đặt ra, ta dựa trên cái cơ sở đó mà ta đặt ra cái chữ. Cho nên là mình làm chủ được miệng mình làm chủ được lỗ tai mình làm chủ là có thể mình là thánh. Vì vậy mà trong sách Chữ Nho người xưa người ta nói là hòa tùng khẩu nhập, bên tùng khẩu nhập mà hòa tùng khẩu xuất. Cái miệng mà nói không khéo là lớn quá là tai họa đó. Mình không làm chủ được cái miệng mình nói tùm lum đà la là lớn quá bị tai họa, tu tội nặng nề đó. Từ tu tội nhỏ cho tới tu tội nặng nề là do cái miệng nói lăng nhăng, nói bậy bạ, phát ngôn bừa bãi, nó phạm tới chính trị là có thể là do cái miệng mà tù tội đó. Rồi do cái lỗ tai nghe mà chụp mà chấp, nghe rồi đi ngồi lê đôi mắt, chuyện người này đem qua nói người kia nói người nọ, ta gọi là ngồi lê đôi mắt là do cái lỗ tai. Thế thì là vào tai ra miệng là cái phần phần đó là phần phần không có trí tuệ, người đó không thể là thánh được. Còn cái người mà ta làm chủ cái lỗ tai, ta làm chủ cái miệng, làm chủ bản thân ấy, thì cái người đó đàng hoàng. Nói theo xưa ta gọi là tam can đàng hoàng, ngũ thường đàng hoàng, thì đó là trọn là cái nhân nghĩa lễ trí tính của một con người của cái thời chế độ phong kiến. Còn bây giờ thì đời nay đó mình là cái nhân phẩm, cái tư cách, cái bổn phận của con người đàng hoàng là con người đó phải làm chủ tai, làm chủ miệng, làm chủ là lục căn của mình. Nói theo đạo Phật thì mình phải làm chủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mình phải làm chủ lục căn mình thì mình là một con người đàng hoàng, bậc thấp. Còn cao hơn nữa là làm chủ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý một cách đàng hoàng, một cách thấm thiện thì mình là thánh. Đấy, cho nên chữ thánh thì đừng có sợ. Bát thánh đạo, tám con đường đó là tám con đường của những bậc thánh. Ta đi con đường đó mà ta làm thành là mọi người được quý tôn kính, thành ra Phật là một vị thánh nhân xuất thế gian chứ không ai đâu lạ hết đó. Phật cũng gọi là thánh cũng được, nhưng mà thánh đó là thánh xuất thế gian. Còn cũng có một những bậc thánh mà ta gọi là thánh nhân thế gian. Thí dụ như là ông Gandhi hồi xưa ông làm cuộc cách mạng lớn để giải phóng cho đất nước Ấn Độ, thì nhân dân Ấn Độ tôn thánh Gandhi là bằng là thánh Gandhi. Ta cứ tôn là thánh được, ta phong là thánh được. Cho nên chữ thánh là vậy đó, tức là cái người mà có một cái nhân cách, một cái trí tuệ, cái tài năng vượt như người bình thường. Ta làm chủ được miệng, làm chủ được lỗ tai, làm chủ được thân khẩu ý của người ta thì những bậc đó gọi là thánh. Thí dụ Khổng Tử ta cũng gọi là thánh. Cho nên là thánh là với thần rồi đó. Cái đó cái người Phật giáo mình á, cái người mà học Phật á, người ta ta thấy là không có ai đâu lạ hết. Thánh thì đạo Phật có nói, đạo Phật chấp nhận được cái chữ thánh, nhưng mà cái chữ thần thì trong đạo Phật đúng ra mà học Phật thiệt người ta không xài, không xài thần. Bởi vì thần là hễ còn sống người ta phong là tướng, mà chết người ta đền ơn vua chúa, đền ơn người ta phong gọi là thần. Sinh di tướng mà tử di thần, thì cái đó là nó về mặt chính trị nó có ý nghĩa, mà về mặt đạo đức thì nó không có thực tế. Cho nên là cái người mà đệ tử Phật thiệt á, người ta không có sợ thần. Vì vậy mà đạo Phật á, trong đạo Phật thiệt á, người ta không có xài đa thần giáo, ta không có tin tưởng đa thần giáo. Cũng như là gọi là nhất thần giáo ha, người đạo Phật thiệt á cũng không tin tưởng nhất thần giáo. Vậy thì đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật là đạo con người. Cái đạo Phật là con đường của bát chánh đạo hoặc là bát thánh đạo, là con đường chân chánh, là cái đường, con đường của bậc thánh đi để giải phóng con người, làm cho con người có trí tuệ, đào tạo cho người có trí tuệ gọi là giác ngộ, để đào tạo cho con người có được cái an lạc, cái tự do, gọi đó là giải thoát, tức là thế bàn. Thế thì đạo Phật là chủ trương là làm cho con người có trí tuệ, cho nên gọi nó là đạo Bồ Đề. Đạo Phật gọi là Bồ Đề, chữ Phật tức là chữ Bồ Đề, là bên đào tạo bồi dưỡng cho ai đó bằng lòng đi con đường thánh đạo của Đức Phật, là cốt là bồi dưỡng cho có trí tuệ. Trí tuệ để làm gì? Trí tuệ để biết được những gì cần tin, cần hiểu, cần biết, cần thương. Những gì không tin, những gì không cần hiểu, hiểu đó sai lầm là bỏ ha. Là thành ra cái trí tuệ là quan trọng dữ lắm, bồi dưỡng để đưa con người có trí tuệ. Mà nếu mà mình đi theo đạo Phật mà mình không có trí tuệ, mình không có cái khả năng lý luận, mà không có trí tuệ, không có khả năng lý luận là không có khả năng biết được thế nào là đúng, thế nào là sai, thì mình tu đạo Phật mà mình không phải đạo Phật. Mình tưởng mình tu đạo Phật, mình tưởng mình đệ tử Phật, mà sự thật mình không phải đệ tử Phật. Cho nên là Phật tử cũng để ý cái đó, cũng nên để ý cái đó kỹ, và tăng ni trẻ thì càng để ý kỹ hơn. Cho nên chỉ thánh là vậy đó. Cho nên là Khổng Tử thôi mà ông có cái nhận định rất là tốt đó. Thánh là gì? Là bất giác như thiện, không có ai dạy, mà tự mình tu, tự mình tìm hiểu, tự mình nhận thức chân lý. Thí dụ như Đức Phật, không có ai dạy hết đấy. Thầy của Đức Phật hồi đó, Phật có đi học, có đi học từ hồi nhỏ, có học văn, học võ, học âm nhạc là đủ thứ hết á. Có. Rồi khi mà đi xuất gia tầm đạo nó cũng có tìm thầy học. Nhưng mà cái ngày mà tìm ra được cái chân lý, mà tận cùng chân lý đó, thì cái đó không có thầy. Do tư duy, do thiền định, do quán chiếu, mà nó bùng nổ ra một thứ trí tuệ, cái đó không có thầy. Do vậy mà ông Khổng Tử ông nói là bất giáo như thiện. Thánh là cái người không có dạy mà tự lành, tự tốt, tự giỏi, tự biết, tự thông minh sáng suốt, thì người đó được gọi là thánh. Bất giác như thiện phi thánh gì hả? Không ai dạy hết, mà tự mình phát triển cái tự nhiên trí, cái vô sự trí, nó đạt tới cái nhất thiết trí, thì gọi đó là vị giác ngộ vô thượng thôi. Nó thánh là vậy đó, chứ không có ông gì hết trơn. Người thượng, người gì, người con nhân loại trên thế giới này mà thành ra thánh rồi, là cái người bất giáo như thiện, không có thầy mà phát minh ra những cái mà lại mình, lại người, lại chúng sinh, thì người đó được gọi là thánh nhân xuất thế gian. Còn như các vị thánh mà thường thường thì dạy những cái đạo đức luân lý như thường đó, thí dụ Khổng Tử thì gọi là thánh nhân thế gian. Chứ cũng không nhớ rằng là không phải là thánh là ai ở đâu ở trên mây. Không phải ở trên mây, không có ở trên cái tờ xanh nào bậc cao sâu nào nữa hết, không cần cái đó. Người không có dạy mà tự sát xuất, tự giác ngộ là người đó là thánh. Còn cái người có dạy, có được dạy, được bồi dưỡng, có học tập mà được thành cái người tốt, thì người đó gọi là hiền. Giáo như hậu thiện là phi hiền như hà. Cái người có học có được dạy dỗ rằng sau đó người đó là người tốt, thì gọi là người hiền. Thế thì cái chữ thánh hiền của đạo Nho cũng hiểu như vậy, đạo Phật cũng hiểu như vậy, chứ không ai đâu hay. Do vậy mà cái đạo Phật thiệt á là không có lại lục, không có lại lục cái người vô hình đó. Cái tính kiến là vấn đề chỗ đó, đó. Cái người mà có tính kiến là không có lại lục cái người vô hình, không có cúng những cái người vô hình. Con người phải có ăn mình mới cúng chứ. Chứ còn vô hình mà mình tưởng tượng mà người ta không có, mà mình nấu mình dọn mình gọi là mình cúng để mình đền ơn đáp nghĩa, thì cái đó là Phật không chấp nhận. Còn nếu như cái dân tộc nào đó, cái tập quán của một dân tộc nào đó, cái luân lý của một dân tộc nào đó người ta làm thì chuyện là chuyện của dân tộc, của tập quán của người ta. Còn như mà mình là cái người mà mình tin đạo Phật rồi đó, thì mình phải bỏ những cái tập quán. Cái tập quán mà nó đi, nó thành ra một cái thứ tà kiến. Nó bỏ mất cái chánh kiến, nó thành thứ tà kiến. Cho nên chỉ cúng, tôi nói là nhiều người sẽ ghét tôi lắm mà. Tôi biết tôi nói này là nguy hiểm cho tôi đây. Nhưng mà giờ chẳng lẽ là mình biết mà mình không nói, vậy thì lương tâm lương tri mình để ở đâu? Cho nên vì lương tâm lương tri mà nói, mà biết rằng mình nói là mình nguy hiểm, mình bị cô lập, nhiều người cô lập. Còn cái người mà đồng ý nghe có, tin rằng có, nhưng mà điều thành phần này quá ít. Chứ đạo Phật thiệt là không có cúng. Cúng là cúng cho người sống thì cúng, cúng dường cho người sống thì cúng. Thí dụ như hồi xưa Đức Phật đi khất thực á, thì bát tánh bông đạo ta gọi là sức bát, ta đem ra mỗi người có chút cơm, có chút đồ ăn gì đó để cúng dường cho cái người đi khất thực. Mà hồi xưa Đức Phật đi khất thực rồi dân nó có lúc nghèo lắm, một người cũng không đủ ăn, một người để vô chút cơm, rồi lại cái nhà thứ hai để vô thêm chút cơm nữa, nhà thứ ba là bỏ cơm nữa, nhà thứ tư gì đó ta mới có chút đồ ăn gì đó, muối mè là muối đậu gì đó, hoặc là đồ ăn gì đó người ta cho, người chút mới gom lại mới đủ một bữa ăn. Thế thì là cúng như vậy, tức là cúng dường. Chữ cúng dường là chữ tàu, nó viết ra là chữ cung là cung cấp, chữ dường tức là chữ dưỡng nuôi, tức là cung cấp để cung phụng, hay là cung phụng là mình nói kẻ dưới đối kẻ trên, còn như là ngang ngang nhau là mình cho ta ăn, mình cúng dường mình cho ta ăn đó thì gọi là cung cấp. Chứ dưỡng là dưỡng nuôi, cung cấp dưỡng nuôi cho ai đó, cho phần người nào đó, đối tượng nào đó. Thí dụ như giờ những cái người già cả ở Việt Nam này đây, là hồi đó đó là trong nhóm nghệ sĩ đó, có bà Phụng Há, bà lập ra cái chùa nghệ sĩ để cho người nghệ sĩ tu, rồi lập ra cái trại để cung cấp cúng dường cho những người nghệ sĩ lớn tuổi mà nghèo, gọi là cái nhà từ thiện ha. Thì vô đó là có cái hội nghệ sĩ đóng góp kẻ nhiều người ít, rồi là cung cấp và dưỡng nuôi cho những người nghệ sĩ nghèo đó. Cái chữ cúng dường là ở trường hợp đó là đúng. Ở Việt Nam mình thì cúng dường cũng được, nhưng mà đều không có như Ấn Độ hồi xưa. Bây giờ Việt Nam mình thì Phật giáo Việt Nam là ta cung dưỡng, là ta đem tới chùa, mình đem tới chùa cúng dường cho tăng ni trẻ, tăng ni tu hành trong chùa, tăng ni già, tăng ni trẻ mà tu hành trong chùa thì gọi là cung dưỡng, tức là cúng dường đó. Do vậy cho nên là cái chữ cúng dường là phải cúng người còn sống. Chứ cúng dường mà đem mà cúng cho những cái hồn ma bóng quế, hay là những cái thứ mà mình gọi là thần thánh ở trong hư không mình cúng đó, cái đó là tà kiến. Là cái đó không có phải là bát chánh đạo, trong đó không có bát chánh đạo trong đó. Do vậy mà tôi muốn nói với tăng ni trẻ, cũng như tôi muốn nói với Phật tử gần xa đó, là chúng ta phải phải đủ sức, phải đủ sức kiên quyết nhận thức những cái điều đúng, và phải đủ sức kiên quyết dám loại bỏ những cái điều sai ở trên con đường tu tập của chúng ta. Chứ tôi nói với đại chúng, với tăng ni trẻ nghe đó, cái đạo Phật của mình đó, đạo Phật của mình là Phật giáo Việt Nam, mình nói cho gọn á, là ảnh hưởng trực tiếp như chữ Hán như chữ Tàu. Về dân tự chữ nghĩa là ảnh hưởng của chữ Tàu nhiều lắm. Sau này mới có số đi học chữ Bali, chữ Phạn, chữ Bali, chữ Sanskrit ha, rồi mới có ảnh hưởng mới đó thôi. Rồi sau này đó có số nữa là đi học là những cái sách dịch của chữ, một số của chữ Anh, số của chữ Pháp. Thế thì chữ Anh, chữ Pháp rồi cũng là những nhà học giỏi gia, người ta dịch ra chữ Bali, chữ Sanskrit, ta dịch ra. Chữ Pháp cũng vậy, thì chữ Tàu cũng vậy. Nhưng mà Việt Nam mình bị đô hộ Trung Quốc, đô hộ cả ngàn năm đó mà, cho nên là mình bị ảnh hưởng lâu đời hơn nhiều. Và đương nhiên là trong cái quá trình tu tập thì cái người Trung Quốc, cái người mà tu giác ngộ giải thoát chân chính là những vị tổ sư chân chính có. Nhưng mà từ những vị tổ sư chân chính rồi có những cái người, cái thành phần cư sĩ hoặc là những cái thành phần tu sĩ trình độ thấp, học không có tới, rồi người ta sáng tạo ra, ta dịch kinh, rồi ta diễn đạt kinh á, nó lỗi lầm ở trong đó. Mà không có người để hiểu đích, không có người để dạch rõ cái sai trái, cái lỗi lầm. Do vậy cho nên mình gọi là tam tạng kinh điển của Trung Quốc rất là ngon lành, chứ không phải là tầm thường. Bởi vì có những vị tổ ta giác ngộ thật sự, người ta viết kinh là gần như nguyên chất, là nói ý tứ của Phật vậy. Nhưng mà ngược lại cũng có thành phần mà họ lẫn lộn cái tâm hồn tầm thường của họ, rồi những cái đức tin tầm thường của họ, rồi họ viết ra những cái sách mà mình tưởng đâu là cũng có trời trời Phật Phật, cũng có tội tội phước phước, mình tưởng đâu là cái đó là hay, rồi mình đem vô mình dạy với nhau, thầy trò dạy nhau, không có đủ cái trí tuệ để mà phân tách, thành ra dạy nhau rồi học, rồi cha truyền con nói dạy riết rồi cái rồi cái bằng lòng giả thành chân, những cái điều sai trái mà mình cứ tin là thiệt. Rồi từ cái thế hệ này sai lầm này nó truyền qua cho thế hệ sai lầm khác. Rồi mình không có đủ cái can đảm, mình không có đủ trí tuệ để mình gạt lọc, cho nên sai lầm hoài vậy đó. Tôi nói ví dụ như là cái bài mà sư huynh tôi hồi đó hồi nhỏ là tôi học thuộc kỹ lắm đó. Nhưng mà sau này tôi có trình độ học Phật rồi, tôi đánh giá lại là không có được. Cái đó phải bỏ hẳn à. Cái bài mà huynh đệ tôi hồi đó học thơ, tụi tôi học thơ, thi thơ, nhà văn, nhà thơ, tôi lại tôi dạy rồi mình học. Mà huynh dịch cái bài thơ là tôi có nói nhiều lần rồi đó, bài thơ đó tôi phục đấy. Giúp bào ảnh lắm người yêu tiếc thân cho thiệt vì thân. Cuộc vui những ước vô ngần nào, hay vui vẫn là nhân chắc sầu. Đó là thí dụ như câu đó là không chê ha, câu đó là nói được. Kiếp phù thế bóng câu cửa sổ, chất quyển hư giọt lộ lầm qua. Đôi mươi trẻ chín mươi già, số phần yếu thọ khó qua vô thường. Câu đó cũng lấy được. Đạo Phật là đạo Phật về cái bậc đạo Phật hữu vi pháp rồi, cái đó là lấy được. Dép dưới giường lên giường dội biệt, cuộc sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn dính biệt tiền đài mà đau. Cái đó cũng còn nhắc nhở được. Vợ lưu lứa đầy dơ giọt lệ, con thảnh thê kể lễ khóc than. Dầu cho quyến thuộc tâm ngàn dầu cho quyến thuộc trăm ngàn đầu không quên ra. Có ai cứu giảng cho rằng được chăng? Kẻ sống ở nặng hoàng gánh tuổi mà người chết đi dông rủi phách hồn. Đây 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 đây, bắt đầu đã, bắt đầu vô khúc đó xài không được rồi đó. Đây, kẻ sống ở nặng hoàng gánh tuổi mà người chết đi dông rủi phách hồn, mờ âm đường âm mờ tựa đêm hôm mà trông ra quạnh quẻ bồn chồn thảm thế. Đấy, khúc đó là không xài được đó. Nại hà đến lạnh tê gió lốc. Đây, nại hà đến là tức là nói cái cảnh diêm vương mà do người ta tưởng tượng đó. Quỷ môn sang nghe gốc tiên thương, bảy ngày lìa qua khỏi dương mà âm ti đã hỏi tâm đường khảo tra. Tàu quan sử thác la chẳng dị bằng ngục tốt hùm tai chỉ tai xoa. Đài gương nghiệt cảnh sáng là soi tường thiện ác chối qua được đạo. Nhân dân và nhân dân, những cái đoạn đó là hoàn toàn không phải đạo Phật. Có quỷ sứ rồi, có diêm vương rồi, có mạnh bà nương nương rồi cho ăn cháo lú rồi thì kia đi qua cái cầu Nại Hà này kia đó, là cái đó không phải đạo Phật. Đạo Phật là do một số tưởng tượng của nhà văn nhà thơ Trung Quốc hồi xưa người ta viết rồi ra mình đem vô đó để mình nhắc nhở, để mình hù những người non già yếu lòng, người ta nghe người ta cũng sợ lắm, người ta cũng phát tâm gọi là làm lành đó, lánh dữ, ta bỏ bớt cái hung ác, điều đó có. Nhưng mà học như vậy không phải là đạo Phật. Vì hù dọa mà sợ, tránh bớt những điều tội lỗi mà do hù dọa thì nó cũng có lợi ích chút chút đó. Nhưng mà điều đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật không phải là sợ hù dọa, mà đạo Phật người ta nhận thức chân lý bằng trí tuệ, chứ hù dọa người ta không bao giờ nó sợ. Trong đó nó ma quỷ thì kia ta đâu có sợ, chết là thành ma thành quỷ, rồi có cái hồn đi trong buồn tẻ đau thương vậy đó, cái đó bậy hết rồi, cái đó là tà kiến. Cái bài nó dài lắm, có những cái câu thơ hay nhắc nhở được, nhưng mà trong đó nó lộn tà kiến cái trọng nhiều quá. Mà theo tôi biết bây giờ anh em tôi đã không có cái thằng nào mà đánh giá nổi cái đó, chỉ có một trong cái loại mà ra trường cái đợt tôi đây là có tôi đánh giá nổi thôi, tôi nói thẳng vậy đó. Còn không có cái thằng anh em nào của tôi mà đánh giá nổi cái đó, bởi vì nó thờ nó cúng nó lại cái đó không thì làm sao nó đánh giá được. Người ta muốn dành cái lu người ta phải đứng ngoài cái lu, chứ nó ngồi trong cái lu mà dành lu sao cho được. Cho nên là cái người phải ra ngoài cái lu thì dần cái lu mới được. Cái trí tuệ mình phải vượt ra cái tà kiến đó, cái quyển hoặc đó, cái quan đường, cái mê tín, cái gì đó thì mình mới đánh giá được cái sai cái trái, cái tà kiến, cái quan đường mê tín của người ta. Anh em tôi học rồi đỡ thì chung cái lu ngồi trên mà làm gì được. Đã ngồi trong lưu là không có dần lưu được. Muốn dần lưu là phải ra ngoài cái lưu. Cho nên là tôi nói này, tôi biết là nguy hiểm cho bản thân mà đều sợ gì nữa. Nói thẳng. Cho nên học đạo Phật thì rất khó đó. Tôi muốn nói tăng ni trẻ bây giờ tôi, nếu mà thật sự là các gì mà đi con đường chân chánh, các gì biết tôi lại, các gì tôi cũng lại được nữa. Không đáng gì ta nhé. Nhưng mà đều mà tôi nghĩ với những cái mà làm mà sai trái đạo Phật là không bao giờ tôi phục, không bao giờ tôi nghe. Cho nên là tôi nói thẳng vậy, rồi ai muốn chửi thì cũng được, muốn không nghe cũng được, mà ai muốn chửi bỏ cũng được, nhưng mà nhớ chửi chỗ khác là nha, chứ trước mặt không cần chửi rồi. Tôi không thích nghe cái đó. Cho nên là tới trước mặt thì đừng có chửi với tôi, đừng có hỗn hào ha. Còn nguy biệt thì nguy không nổi tôi đâu, tôi giáo cái cách thánh thần vậy đó. Bởi vì tôi nói của kinh điển đạo Phật đàng hoàng mà làm sao mà các vị mà đúc cái không phải đạo Phật vô mà đánh đổ tôi cho được. Cho nên là đấu khẩu hoặc là gọi là đối thoại đó, thì tôi tin rằng là tôi có chân lý. Mà các vị mà là sai thì các vị có quyền mắng nhất chữ mới gì ở sau lưng thì được, nhưng mà tới với tôi thì tôi không muốn cái đó. Chứ tôi biết tôi có thể lại cái gì cũng được. Các vị điều chỉnh dùng đạo Phật cho tôi. Ăn tiền của bá tánh bằng cái cách nói thiệt. Chứ tôi cũng thầy chùa vậy chứ, tôi cũng bá tánh cũng nuôi tôi vậy chứ, từ nhỏ lớn là bá tánh nuôi chứ ai nuôi. Nhưng mà phải nói thiệt vậy đó, người ta cho thì ăn, người ta cúng dường thì ăn. Còn mà nói để lừa đảo, để bịp bợm, để lấy tiền ăn là cái đó không làm. Cho nên có cái ai đó không biết nó giết nó nói, ủa bộ ông không rửa tay lấy tiền của người ta sao? Mà ông nói, ủa chuyện đó nói bậy quá. Tay thì lấy thì phải ngửa chứ, nhưng mà ngửa là ngửa lấy cái gì? Ví dụ như mình làm công chức nhà nước ta phát lương là mình không ngửa tay rồi mình lấy tiền thì mình úp rồi sao mình cầm tiền? Nhưng mà cái làm việc mà ăn lương nhà nước đàng hoàng thì lấy tiền rất là danh dự. Là một người công chức, là một người cán bộ, là một người đóng góp cho xã hội thì mình được quyền ăn tiền chứ. Mình đi làm thuê làm mướn cho người ta là người ta đưa tiền mình trả tiền mình ngại trăm ngàn thì phải ngửa tay mà lấy chứ sao? Chứ úp rồi sao lấy? Vấn đề là lấy tiền cái gì? Lấy tiền ngửa tay lấy tiền là đi làm thuê người ta ngại trăm, đúng. Đi làm công chức người ta đưa là mỗi tháng là 5 triệu, 10 triệu, thậm chí là có những người giỏi người ta làm tháng tới 2.000 đô. Ở Việt Nam mà làm 2.000 đô là lớn lắm đó nha. Mà cũng ngửa tay lấy, mà cái đó cũng danh dự. Có sao đâu. Chỉ có cái là thí dụ như ngửa tay lấy tiền bạn hối lộ đấy. À, làm quan làm chức bạn hối lộ là không mất ngôi thì cũng mất chức, mà còn không tội tù thì cũng tử hình. Cho nên cái ngửa tay nó có nhiều thứ ngửa tay. Lấy tiền ngửa tay có nhiều thứ lấy tiền ngửa tay. Cho nên là cái trình độ nói như vậy mà gọi là muốn công kích tôi là không được. Ai lấy tiền cũng phải ngửa tay hết á. Úp là sao lấy? Ngửa tay thì phải cầm nó cơ. Mấy cái ngón là phải cầm nó cơ. Chứ ngửa không cũng nó cũng tuột nó mất nữa. Vấn đề là ngửa để lấy gì, cầm cái gì của ai? Mình đi nói gạt người ta, mình lừa đảo ra cái thứ đó, ngửa tay đó, cái đó không tốt à. Nhắn vô trong cái điện thoại mấy câu, tôi thì ít coi lắm, cái đó là người khác coi giùm, ta thấy nó nói vậy. Không, tôi đâu biết cái gì nói như vậy. Tôi không có lừa đảo ai hết đó. Không có nói gạt. Không có hù, không có dọa. Nói thật. Mà nếu người nào đó người ta nghe, người ta gọi là cúng dường đó, chứ cung về chứ dưỡng đó, thì mình có quyền thọ dụng cái đó chứ. Hoặc là xưa cũng là được sự cúng dường đó chứ. Không ngửa tay thì cũng ngửa bình bát, chứ chẳng lẽ thì đi rất thật mà úp cái bình bát xuống là sao đựng đồ ăn. Cho nên phải ngửa bình bát là mà đựng. Nhưng mà vấn đề là đích thật là tài pháp vị thí đẳng vô sai biệt. Người ta cúng dường cho mình đồ ăn thì mình phải cung cấp lại cho người ta, cúng dường cho người ta là bằng cái tính pháp để cho người ta có giải thoát giác ngộ. Thế thì trong đó có sự đổ chát rồi. Mà làm ăn mà có qua có lại, ra tội làm nhau như vậy, có đổ chát như vậy thì đâu có gì xấu hổ đâu. Cho nên cái tên nào đó mà nhắn điện thoại của tôi như vậy là cái tên đó là vô liêm sỉ, không có biết cái gì hết, trình độ quá thấp. Mà đi công kích với tôi là nói lên cái ngu si dại dột của mình chứ không có được cái gì hết. Mình ngậm máu mình phun ta là cái miệng mình dơ trước, mình ngu quá đi. Mình làm sao cho người ta, một người chiến sĩ mà ra trận là mình phải thắng mới được chứ. Để cho chiến sĩ thua mới được chứ. Ở đây mình là cái người mà đi ngậm máu phun ta, người ta còn ở xã lắc, còn cái miệng mình đã dơ rồi. Mình viết cái câu như vậy, mình nhắn như vậy, mình tưởng đâu là mình hạ nhục người ta, là mình nói nặng nề người ta, người ta không phải. Để nói lên cái trình độ ngu si, vô liêm sỉ của mình. Cho nên tăng ni trẻ là phải có một khả năng lý luận. Mà khả năng lý luận đó là mình phải dựa vào cái trí tuệ. Cái trí tuệ bồi dưỡng của kinh điển, của giáo lý. Thành ra không phải ai chửi mình cũng sợ. Không phải ai mắng nhiếc mình cũng sợ. Không có. Cho nên tôi nói cái bài này nè, tôi biết là tôi có thua thiệt là tại tôi chấp nhận thua thiệt. Bởi vì cái người trí người ta nghe thì người ta đâu có công kích. Còn cái người không trí họ nghe thì dầu cho họ 100 người mà không trí thì người ta chỉ cần 2-3 người cũng đủ rồi. 2-3 người trí là đủ rồi. Những người quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan 100 người mà người trí mà ta nghe ta hiểu được là 2-3-4 người thì cỡ đó là quá tốt rồi. Chứ là đã vàng mà vàng đâu có nhiều được. Vàng phải ít hơn là sản sỏi chứ. Cho nên đem cái chánh pháp này mà truyền trao cho những người đệ tử Phật đó thì cái thành phần mà theo đạo Phật đó là khó. Phải có trí tuệ mới nghe được. Thế đây là cái loạt bài này là cái loạt bài này là chúng ta học cái bát chánh đạo này là khó chứ không đơn giản đâu. Đi con đường chánh, đi con đường của bậc thánh, đi con đường chánh không phải là của những người tà thì nó phải khác hơn là chuyện bình thường. Cho nên bây giờ là đi vào cái chữ mà bát chánh đạo đó, tôi nói tổng quát, nhắc tổng quát cho Phật tử cũng như tăng ni trẻ để ý cái chữ cung dưỡng, tức là cúng dường. Đạo Phật mình không cần cúng nhiều thứ đâu, không cần cúng. Bởi vì ngũ uẩn giai không, con người chết rồi thì cái phần sắc uẩn, địa thủy hỏa phong không, ngũ đại đó nó trả về cho ngũ đại, còn kiến đại thức đại nó cũng trả về cho cái phần tâm. Kiến đại thức đại là thuộc về tâm, nó cũng trả về cái chỗ của nó. Thế thì ngũ uẩn giai không, thất đại vô ngã rồi đó, thì vấn đề là mình chết rồi đó, phải hiểu rằng là nó sẽ hòa tan, thất đại nó hòa tan trở về với bản thể của nó. Đất trả về cho cát bụi, nước trả về cho nước, gió trả về cho hư không, lửa trả về cho hơi ấm, hơi nóng của mặt trời. Rồi còn cái phần tâm cũng vậy. Phần tâm là cái tánh hiểu biết, tánh hiểu biết là nó cũng có, nó cũng bao trùm ở trong vũ trụ. Tánh kiến giác, giác minh, kiến tinh minh giác, thành tịnh bản nhiên trong biến pháp giới. Rồi còn thức đại thì gọi là tánh giác chân không, tánh không chân giác, nó cũng thành tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, nó cũng trùm khắp ở trong vũ trụ vậy. Nghĩa là ngũ uẩn này mà nó tan rã rồi thì năm cái món của ngũ uẩn đó đâu trả gì đó, nó động ra là thất đại, đâu trả gì đó. Mà nó trả về đó thì gọi là cái mà nó còn đó, nó trả về đó, đâu trả về đó mà không mất là cái đó gọi là pháp thân. Tức là những cái chất liệu của thất đại thành ra cái thân mình đây đó, nó trả về nguyên gốc của nó ở trong pháp giới. Nó cũng trả về, nó cũng trùm khắp pháp giới. Cho nên cái đó gọi là pháp thân. Trả về cho cái tánh của nó, chất của nó trùm khắp pháp giới rồi, nó cũng duyên khởi nó hình thành lại. Bất cứ là hình thành một cái sự vật gì đó cũng là do nhân duyên trùng trùng mà nó tương quan tác động nương gá nhau mà nó hình thành một cái chỉnh thể. Mà trong đó con người á, mình bồi dưỡng một cái gốc là mình do tu tập mà có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tức là mình bồi dưỡng một cái chất liệu, những cái chất và những cái tánh, những cái tánh tốt và cái chất tốt, cái tánh nhẹ nhàng và cái chất nhẹ nhàng thì nó hợp lại một cái thân khác cũng bằng cái tánh nhẹ nhàng và cái chất nhẹ nhàng, nó hợp lại nó thành cái thân khác cũng bằng cái chất thanh tịnh và cái tánh thanh tịnh. Do vậy mà mình có thể có lại một cái sắc thu thú mới, rất nhẹ nhàng, rất trong sáng, rất thanh tịnh. Đây là làm cái đó phải tham thiền mới thấy. Chứ không có cái hồn, mình tưởng tượng ông bà cha mẹ mình chết rồi còn cái hồn mình làm dỗ đó, không có trốn. Cái đó là tập quán dân tộc, mà cái đó là của Khổng Giáo. Khổng Giáo người ta dạy, ta gọi là sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, hiếu chi chí giả. Thời cái lúc chết rồi cũng giống như thời như lúc sống, cái đó trật lất. Lúc sống là cha mẹ mình còn ăn thì mình mê nấu nướng, mình cúng dường, mình cúng dưỡng. Chứ còn là cái hồn chết rồi mà ông gọi là còn sao? Còn tại sao tôi nấu tôi để lên mà không có mất miếng nào? Rồi còn có người nói tầm bị tầm bạ nói này, mấy cái hồn nó hơi hơi. Nó ở đâu là cái đó là cái gì mà nó hơi hơi? Cho nên cái tập quán dân tộc mà không có lý trí. Nói như vậy có nghĩa là không có lý trí, là do tưởng tượng. Mà tưởng tượng tức là quyến hoặc quan đường, tức là mê tín gì đó. Mê tín là gì? Là mình tin những cái mà không có tương quan tới sự thật. Mình tin những cái sai lầm không đúng với cái sự thật, không có trong sự thật, tôi gọi là mê tín. Cho nên là gọi là nấu rồi cúng ông bà mình để ông bà mình hưởng hơi, không có hưởng hơi. Còn nói là cái hồn thì không có hồn rồi. Tôi hỏi tăng ni trẻ chứ cái hồn ở đâu? Nếu nó là cái hồn thì các vị đã tụng kinh, các vị đưa người ta lên trên cực lạc rồi, đưa lên Tây Phương cực lạc rồi, mà đưa có đưa hay không cái đó. Các vị đưa cái gì? Các vị lấy cái gì các vị đưa? Mà cái hồn nó ra sao mà các vị đưa? Các vị cũng biết rằng các vị có đưa thiệt không? Đó, cái đó là quyến hoặc, đó là quan đường, là vậy, là mê tín dị đoan là vậy. Cho nên theo cái chỗ mà tôi muốn nhắc nhở đó, là chúng ta phải đủ can đảm, nghị lực, chúng ta phải quyết đoán, dứt khoát. Những cái nào mà không có chân lý, những cái nào mà không có thực tiễn, là cái điều đó thuộc về mê tín, thuộc về quyến hoặc, thuộc về quan đường, cái đó chúng ta phải bỏ. Tôi muốn nhắc cái tăng ni trẻ cái điều đó, cũng như tôi muốn nhắc với Phật tử những điều đó. Chúng ta mệnh danh là đệ tử Phật và chúng ta quý trọng Đức Phật, điều đó tốt. Nhưng mà cái gì của Phật dạy chúng ta phải lựa chọn, phải tư duy quán chiếu, nó phù hợp với chân lý, nó có lợi cho cuộc đời bản thân riêng của mình và người khác nghe rồi thực hành theo cũng có đem lại lợi ích, thì cái đó là mới là cái giáo lý của Đức Phật dạy cho con người, để lại cho con người. Còn cái nào mà nó nói ra rồi làm ra mà nó không có lợi mình gì hết, mà mình bản thân mình gọi là tu sĩ, mình là cái người truyền đạt giáo lý mà mình còn không có nhờ cậy được, thì là mình đi dạy, mình làm cho người khác, thì người khác làm sao mà được cái gì chứ. Cho nên cái đó là cái quan trọng đó. Mà nếu mà chúng ta làm được cái đó, chúng ta phải mới có thể đi vào con đường gọi là chánh kiến được. Muốn qua sông thì là phải bước xuống thuyền thôi. Chứ mà muốn qua sông mà ở bên đây mà gian giái lại lục cầu khẩn để cho chiếc thuyền bên kia tự đưa qua giúp mình, hoặc là cái bờ bên kia nó tự khép con sông lại để cho mình qua cái bờ bên kia rồi nó trả dạt trở lại, đâu mà có được. Đâu mà cầu nguyện văn sinh để cho cái bờ bên kia nó đem qua cho mình để mình bước qua cái bờ bên kia. Muốn qua sông là phải xuất thuyền, mà xuất thuyền là phải chèo chống thuyền qua sông. Không có thuyền thì phải đi bè. Còn bằng không có thuyền bè đó thì là phải chờ nước cạn mà lội. Chứ đâu có cách lại lòng dân sinh cầu nguyện mà qua được cái sông bao giờ. Thế thì là toàn bộ giáo lý của Đức Phật dạy tu sửa thân, sửa miệng, sửa ý, gọi là tam nghiệp. Ba cái nghiệp đó, đó nó chủ động con người đó, nó chủ động, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho cái ngũ uẩn thân này sai lầm, tội lỗi, khổ đau đó, là do ba cái nghiệp thân miệng và ý. Cho nên mình làm chủ được thân miệng và ý, mình là thánh. Mình là thánh. Mà thánh xuất thế gian tức là Phật đó. Cho nên cái chữ cúng là tôi từ khi tôi học đạo mà tôi hiểu được, tôi đi sâu vào kinh điển rồi tôi dứt khoát là tôi nhớ là cái chữ cúng là tôi không bao giờ tôi vui và càng không bao giờ phục. Tôi nhớ lại cái ông thân sanh tôi hồi xưa, ông cúng kỹ quá đi. Thành ra là tôi là con mà hồi đó đương nhiên là mình đâu có cái đủ cái trình độ lý luận với ông đâu. Mà giả lại nữa, cái việc làm đó cũng chẳng phải là tội lỗi, đó là cái tập quán của một dân tộc. Cái đó là cái truyền thống giáo dục của một dân tộc mà ảnh hưởng với Nho giáo. Cho nên cái việc cúng kiến ông bà cha mẹ điều đó mình trách không có được. Nhưng mà nếu mình đi vào con đường của đạo Phật á, thì cái đó mình thấy không cần thiết. Cúng dường là phải thực tế. Thí dụ như lập trại mồ côi, đấy, cung cấp cho những người đó đó, chi tiền ra ủng hộ đó, cái đó là cúng dường đó. Cúng dường cho những trẻ mồ côi, những trẻ khuyết tật, đó là cúng dường đấy. Rồi cúng dường cho những cái người già lớn tuổi, tức là mình cung cấp dẫn nuôi những người lớn tuổi. Thí dụ như là cái cách sống ở bên Mỹ, bên Pháp, bên các cái nước châu Âu, người ta cái tuổi già đó, còn trẻ thì đi làm công nhân viên chức gì đó, rồi nhà nước người ta cấp cái tiền đó, người ta tiền già người ta lấy tiền đó, người ta tạo ra một cái chỗ để cho những người già ở, rồi có người phụng dưỡng, cung cấp thuốc men, ăn uống đầy đủ. Đó, cái đó là cái cách cúng dường là vậy đó. Cúng dường tức là cung cấp về dưỡng nuôi. Chứ cần cái tập quán của mình mà nấu rồi mà dân mà cúng đó, tội nghiệp quá đi. Tội nghiệp quá, cái đó là quyến hoặc quan đường. Cái đó là siêu hình, tin tưởng siêu hình, quyến hoặc. Mà nó mê tín dị đoan nữa. Bởi vì cái tin không đúng chân lý, tôi gọi là tin mê, gọi là mê tín là cái đức tin mê muội. Thành ra nếu mà mình xây dựng được thì những người Phật tử mình khuyến cáo người ta đừng có cúng nhiều, không quan trọng gì cái cúng. Cái tập quán lâu đời thì là làm đám giỗ thì cứ làm để anh em là mời lại mà ăn thì cái đó không sao. Ăn tiệc thì người ta không có cúng ai, người ta cũng làm tiệc, người ta mời ăn được cho vui vẻ chơi để gặp gỡ bạn bè, cái đó không sao. Thành ra là nếu mà là những ngày giỗ là để tạo cái điều kiện để gặp gỡ đó, thì mình kể như là cái gặp gỡ anh em để bà con ngại xa, thế thì mình tạo cớ đó để cho đừng xa, để cho gần gũi thân thương được, thì cái đó cũng không sao. Nhưng mà đặt cái vấn đề mà cúng cho cái vong hồn ăn đó, cái đó phải bỏ cái đó. Cho nên tôi giảng từ lâu rồi, mấy mươi năm nay tôi nói cúng, tôi dùng chữ giả đạo cúng. Tới ngày cúng mình cũng giả đạo cúng. Tôi bây giờ tôi cũng giả đạo đốt nhang đó chứ. Bởi vì cái tập quá của dân tộc, mình làm cái đó thấy nó cũng có cái gì, nó ngộ ngộ đẹp đẹp, nó quen rồi làm vậy đó. Cúng là phải đốt nhang. Cúng mà không đốt nhang người ta nói không phải là cúng, rồi mình cũng giả đạo đốt nhang. Nhưng mà làm chơi vậy thôi, chứ còn mình không bao giờ mình tin rằng ông bà mình ngồi trên đó thì cái đó mình mới là đạo Phật. Chứ mình tin ông bà mình về đó là không phải đạo Phật. Và mình tự đánh lừa gạt mình. Mình lừa gạt mình và tự nhận mình là người ngu si. Tại sao nói vậy? Là tại vì hồi ông bà cha mẹ mình qua đời, mình mệnh danh là người đệ tử Phật, mình mướn mình thỉnh mấy ông thầy chùa tới tụng cầu an, tụng cầu siêu rồi. Cầu siêu từ cái khi mà gọi là tụng nhập bạch rồi bắt đầu tụng rồi. Rồi tụng riết trong vòng mấy ngày để đó cũng tụng rồi. Rồi đưa ra mã, rồi mở cái mã cũng tụng rồi. Rồi thất thứ nhất tụng rồi. Còn nếu mà có người có tiền, người ta còn đưa tiền thêm nữa, thầy về thầy tụng điện tạng giùm cậu siêu giùm cha mẹ con, là đưa tiền về tụng tại chùa nữa. Mà còn cái tệ nữa là Kinh Di Đà tụng cái phước mỏng ít phước, thầy về thầy tụng điện tạng giùm cho cha mẹ con. Điện tạng là cả 5-7 triệu, 10 triệu bộ à. Năm nay tiền là sụt giá rồi đó, phải đưa cả 10 triệu gì đó mới được bỏ. Còn người tụng Kinh Di Đà thì lại chê là kinh này không quý bằng. Chúc cha ơi, cái đó là quyển hoặc hoang đường mê tín dị đoan, và nói lên cái nỗi lòng ngu si hết sức của những người Phật tử đó nha. Kinh Phật Di Đà dạy vậy đó, Phật Thích Ca dạy vậy đó. Pháp môn Tịnh Độ là trong đó nó có thiền, trong thiền có tịnh, trong đó vậy đó mà không chịu tu hành. Mà chê kinh đó tụng không có giảng sinh, không có mạnh bằng trong cái Địa Tạng. Rồi phải mướn trong cái Địa Tạng, bởi vì một bộ Địa Tạng tới 3 cuốn. Mà cái kinh Địa Tạng dày hơn kinh Đại Di Đà. Do vậy mà mình là tụng nhiều, tức là cái dòng hồn ông bà cha mẹ mình được siêu thoát nhiều. Cái đó là tội nghiệp lắm đó. Cái người mà đệ tử Phật mà học bài cái kiểu đó là tội nghiệp lắm đó. Còn làm các thầy tăng ni trẻ sau này mình làm cái đó là tội nghiệp mình lắm đó nha. Mình du kỵ người ta, mình ăn tiền kiểu đó là mình tội lắm đó. Không có kinh nào tụng người ta giảng sanh được hết trơn. Không có kinh nào tụng mà người ta được phước hết trơn. Văn Hường mà có bài ca qua tôi mấy ngày này Văn Hường ca đó. Tụng kinh là để tụng để mà hiểu cái gì. Tụng kinh giả cái trong cái bài ca của Văn Hường ca đó. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tọa thiền giả là đăng Phật chi cảnh. Tụng kinh là để hiểu cái lý, cái nghĩa Phật dạy cái gì. Còn ngồi thiền để tư duy quán chiếu, cái cách mà để mình giải thoát giác ngộ lên cõi Phật. Chứ đem kinh mà tụng mà đòi lấy cái công đức của mình tụng đó mà hồi hướng cho cái vong linh đó, coi chừng à, tội lỗi dữ lắm mà, bán đồ không có mà lấy tiền thiệt. Phàm là làm kinh tế là mình phải sản xuất hàng hóa, rồi mình mới đưa hàng hóa cho người ta, rồi mình mới lấy tiền đồng, lấy tiền đô la, lấy tiền vàng, là mình buôn bán là mình phải có hàng hóa. Mình sản xuất là cái gì phải có hàng hóa. Hãng xe hơi của Nhật làm ra là xe hơi là hàng hóa. Muốn lấy tiền đô của người ta là phải đưa xe hơi cho người ta. Còn mình đưa không có gì trơn á. Mình không có đưa cho ta gì trơn á. Mà mình lấy tiền là không phải tội lỗi, không phải gạt gẫm là gì. Cho nên là tôi muốn nói với tăng ni trẻ cái chỗ đó mà tôi biết có những gì nghe mà không có thiền định là nghe phát giác dữ lắm á. Nghe quán tôi dữ lắm á. Nhưng mà quán thì các vị là lương tâm lương tri các vị tự mất. Tôi không sợ cái quán của các vị đâu. Nếu mà các vị không có hồi đầu thị ngạn ha, cứ con đường đó mà làm tới nữa để ăn tiền đó là các vị không có chánh kiến. Mà không có chánh kiến là không có con, là không phải là con đường của thánh hiền đi, thì các vị không bao giờ có được cái giải thoát giác ngộ gì ráo. Nghĩa là các vị tự biến đạo Phật thành ra cái đạo Phật là đạo Phật luân lý, đạo Phật kinh tế, đạo Phật để cầu nguyện, để giang sinh, thì cái đạo Phật đó dẫu
cho các vị gọi là các vị đạo Phật đi nữa, chứ kỳ thật là làm cho đạo Phật suy tàn và mai một đó. Có những nhà bác học người ta gọi là tôn giáo phải nói được những cái gì của chân lý vũ trụ, thì cái tôn giáo đó gọi là tôn giáo vũ trụ, nó mới có thể trường tồn ở trong vũ trụ này với nhân loại từ đây về sau. Chứ nhân loại từ trước tới đây thì ta gọi là thời kỳ bán khai, chưa có văn minh, chỉ có một số ít nước văn minh mà họ văn minh giỏi về mặt vũ khí, về mặt máy bay, tàu lặn, vũ khí, súng đạn để đi chinh phục nước khác, họ văn minh cái đó thôi. Chứ còn cái phần trí tuệ đó họ không có bồi dưỡng nhiều về cái mặt trí tuệ giải thoát giác ngộ. Cho nên là từ trước tới đây những cái tôn giáo mà không có phải là hiện thực, những cái tôn giáo mà dạy có tính cách gọi là quyển hoặc hoang đường mê tín vẫn còn làm ăn được. Nhưng mà theo cái ý kiến của những nhà bác học đó, người ta nói rằng là những cái tôn giáo mà từ đây về sau phải là những cái tôn giáo, giáo lý của cái tôn giáo đó phải nói cho được cái chân lý của vũ trụ, thì cái tôn giáo đó mới tồn sinh nổi với con người, mà chưa biết bao lâu nó mới tiêu diệt. Bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu triệu năm nữa mình không biết, bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm nữa mình cũng chưa biết. Nhưng mà nếu mà tôn giáo đó mà còn, phải là tôn giáo vũ trụ, phải nói lên được cái sự thật, phải đưa người ta vào cái đức tin, mà đức tin đó phải là đức tin thực tiễn. Thực tiễn là sao? Thực tiễn là ví dụ như sửa thân, là mọi người đều thương yêu giáo, đều làm lành, đều là nỗ lực mà làm mà kinh tế, làm phát triển về kinh tế, về vật chất, mà mọi người đồng làm như vậy hết, phân công nhau, kẻ thì làm ruộng, người thì chăn nuôi, người thì chế bào chế thuốc men, người thì dạy trồng trặt vân vân. Thế thì là cộng tác với nhau như vậy mà sống, đó là thực tế, và mọi người thương yêu nhau, đó là giáo lý của vũ trụ đó. Làm theo năng lực, không theo lao động, đó là chân lý vũ trụ, giáo lý vũ trụ đó, tôn giáo vũ trụ đó. Và muốn đi qua sông thì phải đi bằng thuyền, muốn lặn dưới đáy biển thì phải làm tàu lặn, chứ còn ngồi trên mà nguyện xuống biển sẽ được. Cầu nguyện tu hành mà cầu nguyện để mình lặn dưới biển, mình đi dưới biển thì sao đi được? Không có. Muốn qua sông là phải đi thuyền thôi. Thuyền đó thì là hoặc là 10 đồng, hoặc là 20, hoặc là có khi 5 đồng. Thậm chí là nếu mà qua sông lớn là thí dụ như là từ Hà Tiên mà ra tới Phú Quốc thì cũng vài trăm. Mà phải đi tàu chứ chú nguyện sao được. Thế thì là những cái tôn giáo mà gọi là tôn giáo vũ trụ, nghĩa là tôn giáo đó phải dạy cho người ta cái gọi là thực tiễn. Còn cái đạo Phật của mình nó coi chừng nói chung là các tôn giáo, cho tới ngày nay còn cầu nguyện dữ lắm. Do vậy cho nên có những tôn giáo lần lần người ta bán nhà, bán chỗ thờ phượng à. Có người nó bị giảm bớt đó nha. Nên mình không nói ra làm chi, nói ra là mít lòng tôn giáo này tôn giáo nọ. Chứ có những tôn giáo lần lần nó sa sút. Lần lần sa sút không phát triển lên được. Phật giáo của mình cũng vậy. Phật giáo Việt Nam cũng vậy, Phật giáo thế giới cũng vậy, nếu không khéo lần lần sa sút. Sa sút rồi thì đương nhiên là vẫn hãy còn ánh sáng mặt trời là còn ban đêm. Hãy có ban ngày là vẫn có ban đêm. Hãy có những cái tôn giáo trí tuệ, dạy người trí tuệ thì cũng có những cái thành phần mê tín đó vẫn còn. Cho nên là nói vậy thôi. Chứ hãy có ban ngày thì có ban đêm. Hãy có tốt thì có xấu, hãy có chánh lại có tà. Nhưng mà ý tôi muốn nói là mình là cái người mà có lương tâm lương tri, là đệ tử Phật á, thì mình phát huy những cái mà cần thiết cho mình và cho người. Mình đừng bán cái đồ giả, đồ dởm hoặc là lừa gạt, mà mình bán những cái thứ không có, mà mình hứa rồi mình lấy tiền của người ta mình ăn, hứa ta lấy tiền ăn mà không có đưa là quá. Cái đó là cái lương tâm lương tri của mình nó tự mất, mà tự mất rồi thì mình lỗ lã, mình không có được giải thoát gì hết. Còn cái mà lấy tiền mà bất cố liêm sĩ, mà lấy tiền ăn bậy bạ, quyết qua quan đường, mình cũng dù thị ăn được, cái đó là chuyện đó là cái người đó có đàng hoàng. Mà đệ tử Phật thì phải nên tự mình phải trong sạch cái đã chứ. Tự mình giác ngộ rồi mới giác ngộ cho người khác được. Chứ mình không có giác ngộ, mình không có tự giác thì làm sao mà giác tha là tha giác gì? Cái mà tôi muốn nói với tăng ni trẻ là cái đó. Cũng như tôi muốn nhắc nhở Phật tử gần xa là cái đó. Chứ thiệt tình mà nói là tôi chẳng công kích ai để làm gì. Có người không biết đó, tôi công kích chùa chiền không có. Công kích để làm gì? Công kích thầy này thầy nọ, huynh này huynh kia, không có. Công kích để làm gì? Không có công kích. Nhưng mà thật sự là muốn anh em huynh đệ đạo bạn nói gì quyền văn nói đó, nghĩa là đạt giả với đồng du niết bàn lộ, để cho có những người bạn bè đồng đi trên con đường giải thoát giác ngộ, con đường niết bàn ha. Còn nếu mà không có thì thường độc hành, thường độc bộ, chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi, mặc dầu là những mong có pháp lưỡng chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường là ngã tịnh. Mà không được vậy, chấp nhận làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát tăng thanh, dầu xương có trơ, thân có gầy đét, thịt có không còn teo gầy, không ân hận, quyết giữ vững lập trường kiên định ấy. Thế là nhắc nhở vậy đó, nhắc nhở Phật tử gần xa là vậy. Bắt đầu là mình đi vào bát chánh đạo nha. Thì bữa nay mới nhắc nhở dài dài tôi chứ chưa vô bát chánh đạo gì trơn. Thế thì cũng là nhắc nhở vậy thôi. Thế thì hết giờ rồi, ngừng ở đây vậy. Chúc tất cả an lành, hạnh phúc. A-di-đà-phật.